Ngày 31 tháng 5, Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Sophonia. Sophonia chương 3, câu 14, hết câu 18a. Reo vui lên, hỡi sứ, hỡi thiếu nữ Sion. Họ vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lần phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức Chúa của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion đừng sợ, chớ kinh hãi rùng rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đứng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi với ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa.
Ta
lời Chúa bên danh
chương 1 câu 39 hết câu 56. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu của Chúa tôi đến viếng thăm tôi thế này? Quá thật này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật là người có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bây giờ Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phượng lòng trí kiêu căng. Chúa về những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuối về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth đủ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vào ngài khen Chúa.
Bà đang sống trong mùa phục sinh và gần đến cuối mùa phục sinh rồi, đang tuần thứ 6 phục sinh. Tuần tới này là lễ Chúa Thăng Thiên, rồi lễ Chúa Trần Thánh xuống là chấm dứt mùa phục sinh. Chúng ta biết vai trò của Đức Mẹ. Chúa đã chọn gọi và Đức Mẹ được diễn phúc công tác với chương trình cứu độ loài người mà Con Thiên Chúa thực hiện theo ý Cha trên trời. Vì Đức Mẹ được diễn phúc công tác với Con Thiên Chúa trong chương trình cứu độ loài người, cho nên hôm nay trong tháng năm này gọi là cuối tháng hoa, là tháng dành cho Đức Mẹ, ngày 31 tháng 5, xã hội kính ngày Đức Mẹ đi viếng, đi thăm bà Elizabeth. Vừa là kết thúc tháng hoa để nói cái tâm tư của con cái Đức Mẹ, hiểu Đức Mẹ như thế nào để ca tụng Đức Mẹ, để bắt chước Đức Mẹ. Thì Hội Thánh muốn chúng ta hiểu rằng Đức Mẹ cùng với Con Mẹ và cả Chúa Thánh Thần nữa để thực hiện ơn cứu độ loài người. Cho nên xã hội mừng ngày Đức Mẹ đi đến bà Elizabeth. Bà Elizabeth không những là đặt cuối tháng hoa là tháng tôn kính Đức Mẹ, nhưng chúng ta thấy cái điều quan trọng hơn là được đặt
trong mầu nhiệm cứu độ loài người mà Chúa Jesus thực hiện trong mầu nhiệm phục sinh. Cái chuyện mà đặt vào tháng 5 cuối tháng 3 không quan trọng bằng đặt trong mồ phục sinh. Vì Đức Mẹ đã đứng đầu câu cứu chuộc. Cho nên khi nói đến ơn cứu độ loài người, không phải chỉ nói đến Chúa Giêsu, cũng không phải chỉ nói Chúa Thánh Thần tiếp tục, mà còn phải nói đến Mẹ Maria được công tác. Thì giáo hội dành cho Đức Mẹ cái danh hiệu là đấng đồng công cứu chuộc. Cho nên dựa vào các bài đọc hôm nay, chúng ta tìm hiểu và suy ngẫm thì khám phá ra rằng cái cuộc thăm viếng của Đức Mẹ là báo trước về cái ngày kết chung Chúa thực hiện ơn cứu độ một cách trọn vẹn cho chúng ta. Cái mặt tín lý mới là quan trọng, chứ không phải nhằm ở cái chỗ là Đức Mẹ đi thương người, thấy chị họ và cái tuổi già sắp sinh nở đến thăm viếng giúp đỡ. Giáo hội không muốn nhấn mạnh cái này. Bằng chứng là bài phúc âm hôm nay không hề nói Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth làm cái gì hết. Đáng lẽ đến giúp đỡ thì phải nói Đức Mẹ nấu cơm, Đức Mẹ giặt đồ, Đức Mẹ quét nhà, Đức Mẹ ở lại để mà lo cho chữ ông Thánh, ông Gioan trong cái ngày mà người chị họ sinh người con. Đâu có nói đâu. Thế thì rõ ràng đoạn phúc âm Thánh Luca ghi không hề nhắc đến một hành động nào gọi như là hành động nhân bản Đức Mẹ đến để giúp người chị họ trong tuổi già mà sắp sinh con, mà là hoàn toàn nói về cái vai trò Đức Mẹ cộng tác với Chúa Giêsu trong chương trình cứu độ loài người. Chúng ta biết gia đình Zacharia là một gia đình giàu có nhất thành phố, tức là thủ đô. Do Thái chỉ có một thủ đô là Jerusalem, giàu nhất, vị tư tế giàu nhất. Nhưng mà lại gặp một cái họa, vợ chồng không có con. Đối với người Do Thái, ai mà không gia đình nào vợ chồng mà có con nhục lắm, vì xã hội người ta kết án là vợ chồng đó bị chu phạt. Những gia đình nào mà đông con á mới được Chúa chúc phúc. Bằng chứng là dòng giống của Abraham, Chúa cho sinh con đông như sao trên trời, chỉ cắt dưới biển cơ mà. Mà bây giờ không sinh con tức là bị phạt nhiều lắm. Ngay Việt Nam hay các nước khác không có dựa vào cái lời hứa này của Chúa cho dòng tộc mà không có con, người ta đã buồn lắm rồi. Vợ chồng nào lấy nhau 10 năm sau mà chưa có con, người ta sợ lắm, người ta buồn lắm. Đó là về mặt tâm lý, đó là mặt là tình cảm, cái mặt nhu cầu của gia đình vợ chồng có một đứa con để gia đình được vui, hay là nối dõi tông đường. Nhưng mà đối với người Do Thái, họ còn quan trọng hơn có con để nói rằng gia đình đó vợ chồng đắc sủng với Chúa, không có con là thất sủng nhục lắm. Cho nên rất may là ông Zacharia chồng của Elizabeth chúng thăm vào trong bức bản công thánh cầu nguyện dâng hương, thì lúc đó Chúa nhận lời cầu của ông Zacharia để cho ông có một người con, tức là ông Gioan Thầy Giả được sinh ra, người con đầu lòng, cũng là người con duy nhất trong cái tuổi già. Cho nên gia đình này vui lắm. Đức mẹ được thiên thần trong ngày truyền tin báo cho biết chị họ bà đã cao niên mà này đã có thai được 6 tháng, tức là còn 3 tháng 10 ngày nữa thì sinh con. Đức mẹ nghe được là đức mẹ vội vã lên đường từ miền Bắc đến miền Nam, vào nhà bà Elizabeth để chúc mừng. Chúng ta biết người Do Thái thời lúc đầy bên Babylon, niềm tin của họ bị dao động, bởi vì họ vẫn nghĩ rằng đền thờ của họ có Thiên Chúa ngự trị, cụ thể là 2 bia đá được viết lời Chúa trên đó. Ngày xưa bia đá đi đâu là kẻ thù bại đó, họ tin lắm, với bia đá ở đền thờ như bổ bệnh. Thế mà bị kẻ ngoại giáo đến phá đền thờ này, rồi phá luôn 2 bia đá. Người ta buồn lắm vì lưu đề bên ban đầu quá buồn đi. Trong thời gian người ta đang coi như đức tin dao động như vậy, thì lúc đó bắt đầu các ngôn sứ lên tiếng để nâng đỡ niềm tin của họ. Đặc biệt trong thời gian lưu đày đó, vì ngôn sứ nổi tiếng để niềm tin, nâng đỡ niềm tin dân Do Thái, đó là ngôn sứ Isaiah. Nhưng mà ngôn sứ Isaiah lại chưa được thấy cái ngày hồi hương, mặc dầu lời ông nói là trên báo trước dân Do Thái sẽ được Chúa thương cho hồi hương, nhưng mà ông không thấy cái ngày đó. Ông đã chết trước Chúa Giáng Sinh, từ năm 690 ông đã qua đời rồi. Và sau đó những người Do Thái, đặc biệt là dòng giống Giuđa, là dòng giống Chúa hứa cho vị vua, ai còn trung thành với giao ước của Chúa thì tất cả sẽ bị tru dập dưới triều đại của vua Manasse. Suốt thời gian này người Do Thái không còn lời ngôn sứ để nâng đỡ nữa, vì ông Isaiah đã chết rồi. Mãi tới năm trước Chúa Giáng Sinh, năm 630, tức là 90 năm trước ngày vua Kyros ra lệnh giải phóng cho dân tộc Do Thái trở về quê hương để lập quốc và xây dựng lại đền thờ đó. Vào năm Chúa Giáng Sinh là 539, thì lúc đó khi được trở về đó, xảy ra là có ngôn sứ Sophonia lại xuất hiện. Tức là suốt một thời gian dài, chúng ta thấy từ năm 690 cho đến 539 Chúa Giáng Sinh, mấy chục năm không có ngôn sứ, không ai nâng đỡ. Khi trở về ai thiết đền thờ thì thấy ngôn sứ, Chúa dùng ngôn sứ Sophonia lên tiếng để phá vỡ cái sự im lặng của lời Chúa trong suốt mấy chục năm như vậy. Và đặc biệt là cái lời ngôn sứ Sophonia mà chúng ta mới đọc ở bài đọc, thì ngôn sứ Sophonia lại hướng lòng dân về cái ngày kính chúc, chứ không phải là ông nói với dân là đó, bây giờ Chúa cho kẻ ngoại giáo là vua Kyros xây đền thờ, là hạnh phúc chúng ta ở nơi cái đền thờ này này, ơn cứu độ chúng ta dừng lại đền thờ này này. Mà Sophonia lại hướng lòng dân tới một cái thế giới khác, chứ không phải hãy trở về đền thờ là một định, trở về đền thờ là tất yếu, ơn cứu độ được thực hiện trọn vẹn, mà đó là một dấu chỉ để rồi Chúa đã cho trở về Jerusalem, tái thiết đền thờ, thì một ngày kia Chúa xin cho trở về trời, Chúa sẽ đem trên trời mới là quan trọng. Cho nên Sophonia đã hướng lòng dân cho Thái về ngày cánh chung. Thế thì đoạn tin mừng hôm nay á, Đức Maria có Chúa Giêsu trong dạng tức là mẹ cứ mang người con, sau khi nói tiếng xin vâng á, mẹ cứ mang con Thiên Chúa, thì Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth, là Đức Mẹ thực hiện cái lời ngôn sứ Sophonia. Cho nên nếu chúng ta thấy được rõ điều này thì chúng ta so sánh cái bài đọc ngôn sứ Sophonia với lại đoạn tin mừng hôm nay, là xin nhìn thấy bảng này. Ngôn sứ bài đọc tiếp lúc này nè, chương 3 câu 11 đến 18, ngôn sứ Sophonia báo trước về ngày cánh chung của Thiên Chúa, chứ không dừng lại ở chuyện tái thiết đền thờ. Thì ngày cánh chung của Thiên Chúa cứu loài người là do Đức Maria cùng với con Đức Mẹ thực hiện. Và trong Luca tin mừng hôm nay chương 1 câu 39 đến câu 56. Bây giờ cái điểm thứ nhất chúng ta so sánh ở cái câu đầu tiên của bài đọc, hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng reo hò. Tại sao gọi là thiếu nữ? Thiếu nữ là người chưa có chồng, thiếu nữ là người còn đồng trinh, gọi là một thiếu nữ. Chứ còn một người đã sinh con rồi, người ta gọi là bà, thế gọi là thiếu nữ đấy, phải không? Thiếu nữ tức là chưa sinh con, là thiếu nữ Sion. Sion là đâu? Sion là cái đồi mà Đức Giêsu bị giết. Thì nơi đây hội thánh được sinh ra. Vậy thì khi hội thánh được sinh ra là niềm vui của dân được cứu độ, cho nên hãy nhảy mừng cho họ. Thì Đức Maria là tiền chức của hội thánh. Đó. Đức Maria là thiếu nữ Sion. Thế nên thiếu nữ Sion đây là nói về Đức Maria, chính là thiếu nữ Sion, là tiền chứng của thế. Tại sao Đức Maria hỏi thiếu nữ Sion? Bởi vì Đức Maria là hình ảnh hội thánh viên mãn, mà hội thánh được sinh ra ở đồi Sion khi Chúa Giêsu bị chết. Chứ còn Đức Mẹ là quê ở miền Bắc, miền Nazareth, còn Sion là ở miền Nam. Nhưng mà Đức Mẹ vẫn được gọi là thiếu nữ Sion, bởi vì Đức Mẹ là hình ảnh hội thánh viên mãn, mà hội thánh viên mãn, mà hội thánh được sinh ra trong giờ tương đạo của Chúa Giêsu ở Sion. Cho nên Đức Mẹ được gọi là thiếu nữ Sion là như vậy. Thế thì thiếu nữ Sion nhảy mừng, tức là hội thánh nhảy mừng, thì Đức Mẹ nhảy mừng. Như cái câu Đức Mẹ mở lời ca tụng Thiên Chúa trong Kinh Minh Phật Các chúng ta vẫn đọc đấy, chương 1 câu 47 nhé. Tức là Đức Mẹ nói linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Đấy, đấy, nhảy mừng này. Các bạn, Đức Mẹ thực hiện cái điều này, thần trí tôi hớn hở nhảy mừng. Thì Sophia đã nói trước, nói về Đức Mẹ. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ở câu 17 chương 3 câu 7 Sophonia, Thiên Chúa ở giữa ngươi, anh hùng vạn thắng. Vậy thì cái điều này được thực hiện khi Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth. Có phải là Đức Mẹ lúc đó đang cưu mang con Thiên Chúa, thì ở giữa gia đình Zacharia và Elizabeth, cho nên Thiên Chúa ở giữa người, Đức Mẹ đưa Chúa đến giữa gia đình này, mẹ Maria và anh Nhi trong lòng mẹ ở giữa gia đình ông Zacharia, thì Chúa Giêsu mới thực sự là anh hùng vạn thắng, hay là toàn thắng. Còn anh hùng vạn thắng tức là kiểu của người đời, nhưng mà Chúa người đời chỉ thắng được kẻ thù là con người. Nhưng mà Chúa Giêsu còn thắng cả tử thần, thắng cả Satan nữa, cho nên ngài mới chính là anh hùng vạn thắng ngay cả ngày, hơn anh hùng toàn thắng, bách chiến bách thắng ở đời này. Cho nên Chúa Giêsu mới thực là đừng đem lại ơn cứu độ chiến thắng và khởi đầu đã được báo ở gia đình Zacharia này. Điểm thứ ba, đây ông ra cái ông sông vừa đeo đó nè, Chúa đã kết án phạt trên ngươi. Tức là gì? Chúa đã kết án phạt cho Zacharia và cho bé. Án phạt làm gì? Họ không có con, gia đình này không có con, cho là bị phạt. Bây giờ Chúa cho sinh con là Chúa đã phạt cái gì nữa, đúng không? Đó. Ở bên này là Chúa đã phạt, bên này là Zacharia và cho bé được sinh con là Chúa đã phạt. Bởi vì nếu Chúa không cho sinh con ấy, thì cái sự sống của đôi vợ chồng này ấy, đang là đi tới năm mổ, tức là cái sự sống bị mất hút, bị cuốn đi. Vì hai vợ chồng già rồi, là chết rồi, cái sống bỏ bắt đầu cuốn rồi, đến năm mổ là chết rồi. Nhưng mà giờ cho sinh con, thì cho dù vợ chồng có chết chăng nữa, đứa con vẫn còn tồn tại. Và đứa con của gia đình này là thuộc về Chúa Kitô, mà Chúa Kitô thì sự sống sung mãn, cho nên cái sự sống của gia đình này không mất hút, không xuống mồ, mà được tham dự vào cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa, cho nên sự sống của gia đình này còn tồn tại. Cho nên nói rằng Chúa đã bắt địch thù ngươi phải tháo lui. Địch thù chính là Satan, chính là tội lỗi, chính là thần chết phải tháo lui. Chứ đừng sợ hãi, đừng buồn rùn, thì ở đây cũng vậy, cho sinh con và báo trước cái niềm vui ơn cứu độ cả loài người. Qua hai cái dấu chỉ chúng ta để ý đấy là ông Gioan ở trong bụng mẹ nhảy mừng, mà nói đến hai lần nhảy mừng, trong hai lần nói nhảy mừng ở trong cái đoạn tiếp cùng chúng ta vừa đọc ấy, thì Luca ghi hai lần nhảy mừng là cái gì? Đó là báo trước cái dấu chỉ. Thứ nhất là ông David nhảy mừng trước hòm bia Thiên Chúa khi ông rước hòm bia về nhà ở hai Samuel chương 6 câu 9 tiếp theo. Tức là khi ông David thống nhất đất nước rồi thì ông nghĩ rằng bây giờ không còn phải đi đâu nữa, trước đây cha ông mình cứ nay đây mai đó thì bia lời Chúa để ở trong lều tăng, còn bây giờ không đi đâu nữa vì đã thống nhất đất nước rồi, ông muốn đưa hòm bia Thiên Chúa về cung điện của ông. Thì hôm đó ông rước hòm bia lời Thiên Chúa, vừa đi ông nhảy mừng trước hòm bia đấy, thì Đức Maria là hòm bia Thiên Chúa, đúng không? Đức Maria là hòm bia. Hòm bia ngày xưa là bằng đá, bằng gỗ, còn bây giờ hòm bia là Đức Maria. Ngày xưa được viết lời Chúa bằng ngón tay, nhưng mà bây giờ chính con Đức Maria là lời Thiên Chúa trong Đức Mẹ. Chứ Đức Mẹ biết thức sự là hòm bia Thiên Chúa, hòm bia nhảy mừng được đưa về nhà của Zacharia. Là điều này báo cho chúng ta là hôm nay mỗi lần chúng ta đi đấy thì lời của Chúa cũng được Hội Thánh đưa vào lòng chúng ta. Cho nên Thánh Phaolô nói là chúng ta được Hội Thánh dùng quyền năng chuyên ngần viết lời Chúa trên tấm xương thịt và thân xác chúng ta là. Thì nếu mà ông đã viết được lời Chúa đưa về cung điện của ông làm ông nhảy mừng, thì hôm nay á, mỗi lần ta đi lấy Hội Thánh đặt lời Chúa vào lòng ta mừng hơn là đã viết được bia lời Chúa đưa về cung điện của ông. Đó là cái điều thứ nhất mà tin mừng nói ông dám nhảy mừng. Còn thứ hai, lần thứ hai để nói nhảy mừng nữa là cái dấu chỉ. À, chúng ta thấy đây là toàn dân cho thấy nhảy mừng trước chiến thắng của bà Zurich. Tức là chúng ta đọc sách Zurich chương 13 này, câu 18 đến câu 19. Lúc đó dân Do Thái bị kẻ thù tấn công do tướng Holofernes rất là cao lớn, rất là hùng mạnh. Người Do Thái cảm thấy bó tay rồi, đầu hàng rồi. Nhưng mà bà Zurich đêm đó bà ấy trang phục xinh đẹp, rồi bà ấy đến trại của tướng quân Holofernes, làm ông kia mê hoặc sắc đẹp của bà ấy, rồi bà ấy phục rượu cho tướng quân Holofernes uống say tuy lý. Rồi đêm đó ông đang ngủ thì bà Judith cắt đầu Holofernes và đưa về thành của Do Thái. Bà ấy cầm cái đầu của Holofernes bà ấy giơ cao lên thì toàn rất dễ mừng chiến thắng. Ngày xưa người ta giết tướng là coi như là thắng rồi chứ không cần phải đánh quân đội. Cho nên bây giờ phụ với Lê tướng hùng mạnh nhất đã bị giết do người đàn bà dùng sắc đẹp để mà lấy đầu tướng quân hùng Lê, làm toàn dân tề mừng. Thì bà Judith đó chính là đức mẹ. Bà Judith kia nhờ sắc đẹp mà giết được kẻ thù. Thì đức mẹ đẹp lắm, đẹp vì Chúa đức mẹ. Đang tâm nói như sao? Sắc đẹp là về vi hoàng của thánh thiện. Cho nên đức mẹ thánh thiện, đức mẹ đẹp lắm. Chính cái sự thánh thiện của đức mẹ mà Chúa mời vào đức mẹ công tác. Để rồi đức mẹ có Chúa, đức mẹ công tác mà triệt hạ Satan, triệt hạ thần dữ ở nơi chúng ta. Cho nên đức mẹ mới thực là bà Judith. Bà Judith ngày xưa thì giết được tướng quân Vê-rê thôi, còn bà Judith hôm nay đức mẹ còn mạnh hơn là giết cả thần chết, cả Satan để cứu chúng ta là con cái của Chúa, con cái của đức mẹ. Cho nên khi bà Judith đưa cái thủ cấp của Vê-rê về thành Do Thái thì toàn rất nhảy mừng, toàn rất nhảy mừng. Cho nên hôm nay đức mẹ đưa Chúa Giêsu đến gia đình Zacaria thì ông Gioan trong bụng nhảy mừng. Đó, thế cái nhảy mừng của Gioan trong bụng mẹ đó là báo trước thì cuộc giải phóng, phải không? Do Thái ngày xưa khi bà Judith đưa đầu Holofernes thì nhảy mừng mà, đó là cuộc giải phóng. Thì bây giờ ông Gioan trong bụng mẹ nhảy mừng là báo trước tất cả chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà là con đức mẹ đưa đến để chúng ta được giải phóng. Đó là hai cái lần nói nhảy mừng đã, tôi nói là vừa là nói về ông David được lời Chúa đến cung điện ông nhảy mừng, hai là giơ cao tay nhảy mừng trước chiến thắng của bà Judith. Thì bây giờ đức mẹ đưa Chúa Giêsu đến để mẹ Chúa Giêsu là đấng anh hùng vạn thắng mà cho chúng ta được nhảy mừng, được báo trước hoành ảnh ông Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ. Chúng ta được quyền nói như vậy để chúng ta thấy được cái lời của bà Judith ca, cái lời của tướng Ozias ca tụng bà Judith khi bà Judith giết được Holofernes. Ông nói rằng bà là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, Thiên Chúa được chúc tụng nơi bà. Thì bà Elizabeth lấy ngay cái lời của Ozias mà ca tụng đức mẹ: em là người có phúc hơn mọi người nữ, ở ông Ozias là rằng Thiên Chúa được chúc tụng. Thì bà Elizabeth lại nói rằng sao? Con lòng em hay là quả lòng em? Bản dịch của Nguyễn Thuấn tôi gọi là quả lòng bà Maria, tức là Đức Giêsu, để đối lại với cái quả trái cấm. Ngày xưa quả trái cấm, vì quả trái cấm mà là người chết, thì bây giờ quả là Maria, là Đức Giêsu, chúng ta được sống. Đó, cho nên vì bà Elizabeth lấy nguyên văn cái lời của Ozias ca tụng và du lịch để mà ca tụng đức mẹ, chỉ đổi có một chữ thôi. Rồi nhắc lại nhé, ông Ozias nói là Thiên Chúa được chúc tụng. Đó, thì bà du lịch ấy, vì bà ấy thắng kẻ thù mà. Thì bà Elizabeth bà nói là con lòng bà được chúc phúc, hay là quả lòng em được chúc tụng. Quả lòng em là con đã Thiên Chúa mà ông Ozias đã nói trước. Cho nên cái chiến thắng của bà Judith báo trước chiến thắng của đức mẹ để đưa Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Cho nên cái niềm vui ấy chính là hôm nay chúng ta được rước lễ. Khi chúng ta rước lễ là chúng ta ăn quả làm bà Maria. Chúng ta đọc ở Luca chương 1 câu 42 bản văn của trang Thi Thuấn đấy, dịch nguyên văn là cái tiếng Hy Lạp không là quả làm bà. Còn bây giờ chúng ta thấy cái bản văn các bản văn khác người ta dịch là con làm bà. Thực ra chữ con làm bà để dễ hiểu là Chúa Giêsu con Đức Maria, nhưng mà cái từ quả đó, tôi nói là cái từ quả làm bà này ở Luca 1 42 tính nào nó đối lại với cái quả trái cấm, hiểu không? Ngày xưa ăn quả trái cấm là chết, còn bây giờ ăn quả làm bà Maria tức là ăn Chúa Giêsu thì được sống, thì cho nên không phải chết. Ai ăn quả trái cấm thì phải chết, Giăng đi vào sáng thế chương mạng. Nhưng hôm nay ai ăn quả lòng bà Maria thì được sống hạnh phúc đời đời như Thiên Chúa. Chính vì đấy mà mẹ Maria đã diệt lên cái lời tiêu diệt tình thù, còn cái mẹ tiêu diệt tình thù lớn mạnh nhất đối với loài người đó là tội lỗi, là Satan, là tử thần, đúng như lời tiền tin mừng Chúa đã hứa cho dòng giống Adam và dòng giống ngươi đạp nát đầu rắn. Dòng giống ngươi là ai đấy? Ngươi là ai nào?
Người nữ.
Ngươi là ai? Ngươi là Maria. Dòng giống ngươi là gì? Là Chúa Giêsu. Là gì nữa?
Miêu dệ người nữ là Chúa.
Không, dòng giống của ngươi, ngươi là Đức Maria nhé. Dòng giống của Đức Maria là Chúa Giêsu vào. Ai nữa? Là chúng ta. Là Thánh. Chúng ta cũng là con của Đức Mẹ mà. Chúa Giêsu là con Đức Mẹ. Cho nên ngươi đây này, Đức Maria, dòng giống ngươi tức là Chúa Giêsu và cả Hội Thánh đều là con Đức Mẹ đạp nát đầu rắn. Đây là bản văn bằng tiếng Hy Lạp gọi là bản văn 70. Và nếu chúng ta đọc cũng cái câu này sáng thế trên 3 câu 15 này gọi là câu tiên tiến mừng đấy, bằng tiếng Latin gọi là cái bản phổ thông ấy, thì không nói là dòng giống ngươi mà nói người nữ đạp nát đầu rắn. Khác nhé. Cái bản văn này á, bản văn 70 thì nhấn mạnh Chúa Giêsu, phải không? Nhấn mạnh Chúa Giêsu đạp nát đầu rắn, đạp nát Satan. Còn cái bản Vulgata hay là cái bản phổ thông bằng tiếng Latin dịch từ bản 70 ấy thì không nói là dòng giống mà nói là người nữ đạp nát đầu rắn. Cho nên ta thấy cái hình ảnh Đức Mẹ, người ta làm Đức Mẹ chắc tay là chân đạp con rắn á, là làm theo cái bản dịch của Thánh Giê-rô-mô từ bản Hy Lạp và bản 70 này, bản Hy Lạp này dịch sang tiếng Latin gọi là bản Vulgata, bản phổ thông. Mà giáo hội xác nhận, chúng ta nhớ đó, giáo hội xác nhận chỉ có hai bản văn có ơn linh ứng không sai lầm, đó là bản 70 Hy Lạp các tu đồ viết và bản dịch của Thánh Giê-rô-mô bằng tiếng Latin gọi là bản Vulgata hay bản phổ thông. Thì tôi nhắc lại này để chúng ta để ý nhé, để chúng ta khỏi lầm lẫn. Bản của các tu đồ viết là hay là bản 70 bản tiếng Hy Lạp hay có này dòng giống người nữ, tức là Chúa Giêsu, nhân vật Chúa Giêsu con Đức Maria, và Hội Thánh là nhiệt thể, là thân mình của Chúa Giêsu, có quyền là diệt Satan, có khả năng có. Nhưng với cái bản văn phổ thông thì nói là người nữ đạp nát đầu rắn, là nhấn mạnh đến Đức Mẹ. Không phải bản văn này nhấn mạnh Chúa Giêsu, còn cái bản văn Vulgata thì nhấn mạnh Đức Mẹ. Tại sao nhấn mạnh Đức Mẹ? Tại sao nhấn mạnh Đức Mẹ? Bởi Đức Mẹ là đấng đồng công của Chúa. Và tại sao nhấn mạnh Đức Mẹ? Bởi vì xương thịt của Chúa Giêsu là xương thịt của Đức Mẹ. Bởi vì Chúa Giêsu ở trong lòng Đức Mẹ, đúng không? Cho nên Chúa Giêsu bắt, còn Thiên Chúa bắt đầu diệt tội lỗi, diệt Satan từ khi nhập thể mà, từ khi làm người, thì Chúa Giêsu, còn Thiên Chúa là người trong lòng Đức Mẹ, thì không phải chỉ là Chúa Giêsu mà là Đức Mẹ. Người ta khi mà Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth đấy, đâu có thấy Chúa Giêsu đâu, chỉ thấy Đức Mẹ thôi, đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu trong bụng Đức Mẹ. Thì ngay từ lúc mà Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth, là người ta chỉ thấy được Đức Mẹ bắt đầu thực hiện cái lời tiên tiết mừng là Chúa nữ cứu loài người đó. Người nữ đầy Đức Mẹ đây đó, cứ tôi hiểu không đó, cái này nó hơi lý luận thần học chút nhưng mà nó rất là hay để chúng ta tin rằng người anh em tin này họ không chấp nhận Đức Mẹ là vậy, họ cho rằng Đức Mẹ không có quyền gì để mà diệt ra ta, không có cái sức mạnh gì diệt ra, mà nó là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu mới diệt. Cho nên anh em tin này họ không chấp nhận cái bản phổ thông của Công giáo đâu, cái bản Latin đâu, họ chỉ chấp nhận cái bản 70 này này và bản Tin Hy Lạp thôi. Thế tôi nhắc lại là họ không chấp nhận vì cái bản Latin có câu là người nữ đảm đang đầu răng, còn bản 70 nữa dòng giống tên nữ đảm đang đầu răng. Hai cái câu đó giáo hội đều nói được có giá trị ngang nhau, nó quan trọng như vậy đó. Cho nên cái việc mà Đức Mẹ đến nhà của Elizabeth, quả thật tôi thấy rằng Đức Mẹ và Chúa Giêsu đang thực hiện cái chương trình cứu độ loài người. Và tôi nhớ là cái chương trình này Chúa chỉ thực hiện một cách trọn vẹn khi Ngài trở lại trần gian lần thứ hai thôi. Trở lại. Vì thế mà ta thấy Luca cho ta những cái điểm này rõ hơn nữa để hướng về cái chung. Thứ nhất là Đức Mẹ báo trước cái cuộc truyền giáo của con Đức Mẹ. Đức Mẹ đến nhà Israel đó, là Đức Mẹ báo trước cuộc truyền giáo của con Mẹ. Tại sao? Tại vì Luca này ghi sao? Đức Mẹ vội vã từ miền Nazareth, Nazareth từ miền Galilea đi xuống miền Nam là Judea, miền Judea, Jerusalem, phải không? Đức Mẹ vội vã từ kia đi xuống. Và khi Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth, chúng ta thấy Đức Mẹ làm gì nào? Thế Đức Mẹ cầu nguyện, đúng không? Và thế Đức Mẹ đọc lời Chúa thôi. Không thấy Đức Mẹ làm cái gì ngoại trừ Đức Mẹ cầu nguyện và Đức Mẹ nói lời Chúa. Từ miền Bắc xuống miền Nam thì đây là cái chương trình của con Đức Mẹ. Cho nên chúng ta đọc ở Luca chương 4 từ câu 14 đến câu 44 là thế này này. Luca ghi này, Đức Chúa Giêsu giảng dạy đến Nazareth, ngày giảng dạy đó từ miền Bắc, rồi ngày chữa lành bao nhiêu bệnh này, người ta ta kéo đến đông quá thôi, rồi ngày trốn mất, ngày trốn mất thì người ta đi tìm, tìm thấy ngài đang cầu nguyện. Thế là ngài nói với các môn đệ, bây giờ thầy còn phải đi giảng ở nơi khác nữa. Thế là Đức Giêsu giảng ở miền Judea, ở cái đoạn này chúng ta vừa mới nói giảng ở Nazareth, phải không? Giảng Nazareth rồi phải trốn đi. Thế rồi người ta tìm được thì Luca lại nói là Đức Giêsu đi giảng ở các hội đường ở miền Judea thì làm sao mà được? Bởi từ miền Bắc xuống miền Nam ngày xưa không có xe đi ngựa hay đi lân đà, phải đi hai tuần lễ. Thế mà Luca gọi là đang đây giảng ở miền Bắc và thấy đó nên cuối cùng lại thấy giảng ở miền Nam. Là nó bị đấy, là báo Chúa Giêsu đấy, báo trước con Đức Mẹ bắt đầu ngày giảng ở miền Bắc và cuối cùng tiến về miền Nam và chết ở miền Nam, trở thành hy tế. Đó, thế không? Tức là cái con đường của con Đức Mẹ đi giao giảng từ miền Bắc xuống miền Nam. Chúng ta có hiểu như vậy, chúng ta phải không ngỡ ngàng khi đọc ở Luca chương 4 từ câu 14 đến câu 14 đến câu 44 là chúng ta thấy nó kỳ lạ. Trong một ngày bóng lẽ mà Chúa vừa giảng ở miền Bắc rồi Chúa lại giảng ở miền Nam, nhưng mà đó là cái thuyết của Luca để nói rằng cái việc Đức Mẹ từ miền Bắc xuống miền Nam là báo trước con Mẹ sau này. Và Chúa Giêsu chỉ để ý đến vấn đề cầu nguyện và giảng lời. Thì Đức Mẹ cũng vậy, đến nhà bà Elizabeth chỉ thấy Đức Mẹ cầu nguyện và giảng lời. Vì thế mà sẽ được công vụ Chúa cũng chỉ hiện ra khi Ngài sống lại chỉ hiện ra của những người từng ăn từng uống với Ngài. Sắp cái ngày từng có chiếc sống lại công vụ 10:41, và những người đã từng theo Ngài từ Galilee xuống Jerusalem công vụ 13:31. Đấy, cùng một chuyến đường thì Đức Mẹ báo trước cái này. Thứ hai là Đức Mẹ báo trước con mình sống lại, và khi con Ngài sống lại, hội thánh được sinh ra. Cho nên chúng ta phải thấy lạ là cuối tin mừng hôm nay chương 1:56 nói như sao? Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth mấy tháng? Độ 3 tháng rồi trở về quê. Như vậy lúc đó ông già đã sinh chưa? Sinh chưa? Sinh chưa? Hả? Sinh chưa? Chưa. Rồi 10 ngày nữa rồi. Bởi vì Đức Mẹ biết nhà chị họ là 6 tháng bà Elizabeth có thai. Bà Đức Mẹ đến đó 3 tháng. Tức là đến tháng thứ 9 thôi. Thì chưa thấy nói ông Zacharia sinh, ông John sinh ra. Thì Đức Mẹ đã về quê rồi. Ông ấy Đức Mẹ đến làm gì vậy? Nếu nó là Đức Mẹ đến đây để giúp đỡ người chị họ này trong lúc sinh nở thì phải ở lại cho đến khi mà bà Elizabeth sinh cho ăn, rồi ít nhất là ở lại 2-3 tháng giúp người chị rồi về chứ. Để ở đến nhà bà Elizabeth có bàn lá rồi, rồi đi về. Rồi đến chúng ta đọc cái câu 57 á, câu 56 thì Đức Mẹ về quê, câu 57 ô gian sinh ra. Như vậy Đức Mẹ về rồi ô gian mới sinh ra. Chúng ta thấy kỳ không không? Thế nó kỳ không? Nếu mà chúng ta đặt là Đức Mẹ đến giúp đỡ thì kỳ quá. Đức Mẹ đến giúp đỡ thì phải đợi cho dân sinh ra rồi giúp đỡ rồi đi về chứ. Câu 56 thì Đức Mẹ bỏ về quê, câu 57 thì ông dân sinh ra. Đó là cái điều chúng ta thấy đúng kỳ cục. Nhưng mà tôi đã nói là đây là một bài giáo lý. Ông Luca có ý biết như vậy là cái này cái gì? Đức Mẹ đến nhà bà này 3 tháng rồi về, lúc đó Giang sinh ra. Có nghĩa là con Đức Mẹ bị giết chết nằm trong mộ 3 ngày, phải không? Khi Chúa Giêsu từ chối xuất lại thì các tông đồ đi rõ ràng bắt đầu hội thánh được sinh ra, hiểu chưa? Đó là như vậy đó. Đấy, tôi nhắc lại nhé. Đức Mẹ đến nhà bà Sa-bê 3 tháng, về nhà ông Giám mới sinh ra. Chúa Giêsu chết nằm trong mộ 3 ngày, ngày tin rõ ràng 3 năm, chết nằm trong mộ 3 ngày, khi xuất lại thì hội thánh sinh, hội thánh sinh ra, hiểu không? Cho nên ông Giám sinh ra là báo trước về hội thánh sinh ra. Đức Mẹ về quê tức là báo trước Chúa Giêsu sống lại 3 ngày, nằm trong mộ, sống lại về chồng. Thì lúc đó các tông đồ đi đâu cả? Phải hiểu như vậy thì rất nó không kỳ lạ, chứ không phải chúng ta gì. Nếu mà chúng ta cứ cắt nghĩa là cứ đẹp mắt vào cái chuyện này và Đức Mẹ đi giúp đỡ bà Elizabeth thì chúng ta không thể cắt nghĩa được. Thì không thể nào đi giúp đỡ bà bạn chưa sinh đã bỏ về rồi. Nhưng mà bản thân là đó là cái cách viết của Luca để báo trước. Đấy, cái việc của Đức Mẹ là báo trước về con mình nào, cũng có nghĩa là Đức Mẹ cùng đặt cái con của mình. Đồng câu vũ trụ là như vậy. Rồi hội thánh qua phục vụ ngày hôm nay, hội thánh lại muốn nói với chúng ta qua cái ngày lễ Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Lễ thứ nhất, hội thánh muốn nói cái gì? Tức là Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth, rõ ràng tác giả Luca không nhấn mạnh là giúp đỡ về phía xa, mà Đức Mẹ đưa con của mình đến. Đấy, đưa Giêsu con của mình đến cho gia đình này. Đó. Cái đó mới là cái tuyệt vời. Cho nên chúng ta đến với ai á, nó không quan trọng ở là chúng ta đến chúng ta cho của cái vật chất, mà chúng ta đến chúng ta cho Chúa. Đấy, Đức Mẹ đến chẳng thể đưa sữa, đưa đồ gì hết, cha đưa gì hết, chẳng thích làm gì hết, đến cầu nguyện, đến đọc lời Chúa, đến đưa Chúa cho gia đình này. Cho nên chúng ta cũng phải, chúng ta làm công việc gì cho ai, giúp đỡ ai mà chúng ta chưa đưa Chúa đến cho họ thì chúng ta chưa phải là sống Đức Mẹ. Thứ hai là khi Đức Mẹ hiện diện ở gia đình này thì cả nhà rộn lên được vui. Đấy. Cả nhà rộn lên vui. Thậm chí bụng của bà Elizabeth nhảy bực 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 bực. Không, nhảy tức tức bụng bụng đánh chấm. Có phải không? Có phải là rộn lên vui không? Tôi nghĩ đây chắc là ông cho nó bây giờ đặt vào trong đất bụng đất bà đi đất bụng 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 nó nhảy mừng cái bụng mà lên đó, tức là điều vui đó nó làm cho cả gia đình được vui. Và cái điều đó là cái gì? Là Đức Mẹ làm ước nghiệm cái lời Chúa chúc lành cho dòng tộc Abraham khi ông ấy vâng lời Chúa hiến tế con trên núi. Thì Chúa chúc lành cho thế sao? Này Abraham, vì ngươi đã vâng lời ta, cho nên từ nay đi muôn dân trên mặt đất này sẽ nhờ danh ngươi mà cầu phúc cho nhau. Vì Abraham vâng lời Chúa, đưa con giết mà từ dòng giống ông ấy bảo là muôn dân sẽ nhờ dòng giống Abraham mà cầu phúc cho nhau. Thì Đức Mẹ cũng vâng lời Chúa mà dâng con cho Chúa, thì từ dòng giống Đức Mẹ à, mọi người được chúc phúc. Cho nên cái hình ảnh mà ông Gioan nhảy mừng trong bụng người mẹ là như vậy. Điểm thứ ba là chúng ta thấy Đức Mẹ hai lần cái thánh ghi đón ý để phục vụ. Là sao? Lần thứ nhất là Đức Mẹ thấy bà Elizabeth có thai. Bà Elizabeth có cái thư đâu, Đức Mẹ vội vàng đến. Đến đi làm gì? Để đem Chúa đến. Lần thứ hai ở tiệc cưới Cana, gia đình đó, tiệc nhà cưới đó thiếu rượu, Đức Mẹ tự ý đứng lên nói với Chúa Giêsu, nhà này thiếu rượu rồi. Rồi Ngài bảo người ta là hãy đến với Giêsu. Ngài bảo gì cứ làm theo. Như vậy cái phục vụ, cái đoán ý phục vụ Đức Mẹ là không phải là chỉ lo cho thân xác mà là lo cho linh hồn người ta, lo cho người ta đến với Chúa Giêsu để gì? Để người ta nghe được lời Chúa Giêsu mà đem nó thực hành. Thì Đức Mẹ mới can thiệp. Và cái điểm sau cùng là cái điểm này tôi thích nhất trong bốn điểm. Cái ngày mà thiên thần đến gặp Đức Mẹ trong ngày truyền tin ấy, thiên thần nói Đức Mẹ là bà đầy hạnh phúc, là một người đàn bà. Lúc đó Thiên Chúa chưa nhận thấy trong lòng Đức Mẹ. Lúc đó Đức Mẹ chưa nói tiếng xin vâng. Thì thiên thần gặp Đức Mẹ, thiên thần nói bà. Nhưng mà hôm nay khi Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth ấy, thì bà Elizabeth không gọi bà nữa mà gọi là mẹ Thiên Chúa của tôi. Khác không? Tôi để ý nhé, nhắc ai này. Ngày trước tiên thiên thần nói Đức Mẹ bằng gì? Bằng gì? Bà. Nhưng mà ngày đến nhà bây giờ biết thì Đức Mẹ được gọi là mẹ Thiên Chúa. Có nghĩa là sao? Nghĩa là nếu Đức Maria chưa đưa Chúa đến cho người ta thì Đức Mẹ chỉ là một người đàn bà bình thường, là người bình thường thôi, đúng không? Trong cái chuyện tin ấy, chưa đưa Chúa đến cho anh thì chỉ là bà, chứ một người phụ nữ sinh con bình thường. Nhưng khi Đức Mẹ đưa Chúa đến cho người ta đó, lúc đó Đức mẹ mới có danh hiệu là mẹ Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta không đưa Chúa cho người khác thì chúng ta cũng chỉ là một sinh vật, chưa phải là giống Chúa, chưa có thăng tiến cái con người của mình được. Đó, để ý cái hai cái lần người ta nói, hai cái lần danh sự nói về Đức Mẹ. Người chứng tin mẹ chưa đưa Chúa cho anh ba, nhưng mà ngày đến nhận xét được gọi là mẹ Thiên Chúa. Cho nên có người cao cả. Cũng giống như Chúa Giêsu, chúng ta để ý nhé, trong cái cuộc tử nạn của Ngài thì hai lần người ta nói về Chúa Giêsu. Lúc mà Chúa Giêsu bị đánh tan xương nát thịt ra, ông Phi-líp-tô ông đã nói với mọi người này, mẹ là người, tức là phục vụ đến tan xương nát thịt ra, thì tôi bảo này là người ấy, người muốn là người thì phải phục vụ đến tan xương nát thịt. Gioan chương 19:5. Rồi lần nữa người ta nói về Chúa Giêsu trong ngày 16 tuần thánh ở đồi Gôlgôta là gì? Ông này thật là con Thiên Chúa. Là lúc nào bị đâm, lúc mà Đức Giêsu chết rồi, người ta đâm vào tim này, nước và máu này đổ xuống, khơi nguồn ơn cứu độ, các bí tích được phát sinh từ đó. Lúc mà Giêsu bị đâm, lúc đó người ta được cứu độ cả một cả xác, thì lúc đó người ta bảo Giêsu là cha con Thiên Chúa. Còn cái lúc mà ngài bị đánh nhá, nát xương thì nát, người ta chưa được cứu độ, chưa có bí tích, chưa có sinh nhân cứu độ, thì Chúa Giêsu chỉ là người thôi, mẹ là người. Lúc mà nước và máu đổ ra hết để bắt đầu sinh nhân cứu độ thì mới nói đây là con Thiên Chúa. Marco chương 15:39. Thế thôi. Thì Đức Mẹ cũng phải cho đến Đức Mẹ cái ngày mà truyền tin được gọi là bà. Và Đức Mẹ đi đến bây giờ biết là mẹ Thiên Chúa. Có phải là Đức Mẹ bao trước Chúa Giêsu, bao trước cuộc đời Chúa Giêsu? Và tôi nhắc lại là tất cả cái niềm tin của chúng ta nói về Đức Mẹ trong Chúa Giêsu, cái được chỉ được là cái chương trình cứu độ Thiên Chúa cứu độ loài người nhờ Chúa Giêsu là con của Đức Mẹ, với Đức Mẹ cộng tác Chúa Giêsu. Điều này chỉ có thể thấy rõ trong cái ngày chúng ta nhắm mắt để đời về với Chúa, và đặc biệt là cái ngày mà Chúa trở lại lần thứ hai ở trái đất này, chúng ta phải thấy tất cả những điều mà sẽ thấy hôm nay nói mới là tuyệt vời. Cho nên nếu mà chúng ta cộng tác với Thiên Chúa như Đức Mẹ đó, thì chúng ta mới có thể cầu nguyện với Đức Mẹ như câu tu tin mừng của Thánh dạy chúng ta cầu nguyện làm sao ở Luca chương 1:45 đấy, lạy Đức Mẹ đồng trinh, lạy Mẹ đồng trinh Maria, Mẹ thật là người diệu phúc vì Mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã cho Mẹ biết. Đấy, khi nào chúng ta cầu nguyện Đức Mẹ và sống như Đức Mẹ, chúng ta mới có thể đọc Đắc Ca Isaiah chương 2:6 ở giữa Sion, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại, phải giới thiệu Chúa ở Sion thế này, Chúa đã chết ở Sion, và từ đó Chúa ban ơn cứu độ cho cả mọi dân tộc, không phải là Israel gốc dòng tộc Abraham, mà Israel mới là thuộc về Chúa Kitô, là con Đức Mẹ. Amen.